This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, trước khi Tiến Dũng gửi bản tin đầu tiên về thị trường khoán của những bản tin kinh tế thì Tiến Dũng hỏi Minh Dung thì đã lời gấp nha. Cái giày Adidas là quốc gia nào làm ra đôi giày đó?
Giày Adidas hả? Hoa Kỳ phải không anh?
Rồi, bây giờ chút xíu là Tiến Dũng sẽ gửi bản tin đó. Thật sự ra không phải một mình Tiến Dũng, mà Tiến Dũng nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều người trả lời sai câu hỏi này. Và trước hết thì Dũng gửi bản tin về thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones lên 7 điểm, con số hiện tại là 16.951 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 0.41 điểm, hiện tại là 4.707 điểm. S&P 500 đã lên 1 điểm, con số hiện tại là 1.995 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.87%. Dầu thô thì lên nhẹ, hiện tại một thùng dầu thô là 34.63 đồng. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên khá tốt, một ao vàng 1.275 đồng 90 xu, quý thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, tuần rồi cao nhất là 3.63%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.76%, tuần rồi cao nhất là 2.79%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.910.000 đồng dòng lượng và bán ra là 34.010.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động cũng đưa ra bản tin sáng ngày hôm nay cho thấy rằng các công ty ở Hoa Kỳ đang mướn người ồ ạt. Và con số này lên đến 242.000 người cho riêng cái tháng 2 mà thôi. Và đây là rõ ràng khi mà cái kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về thị trường lao động đó, có một bước nhảy rõ ràng đã ra khỏi cái vấn đề kinh tế toàn cầu như bất ổn thị trường. Trong khi đó thì Hoa Kỳ không ảnh hưởng nhiều cho lắm, thưa quý vị. Và con số thất nghiệp trên toàn quốc unchanged, tức là không thay đổi, là 4.9%. Trong khi đó, thì con số mà thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ có một số con số lỗ, phải nói là càng ngày càng khoảng cách của sự lỗ này nó càng rộng ra. Thì theo như Bộ Thương mại đưa ra, con số thâm thủng về thương mại mậu dịch đã tăng lên thêm 2.2% nữa. Con số tháng trước kia là 43.4 tỷ, thì bây giờ lên đến 44.7 tỷ. Thì Dũng thường giải thích quý vị là con số mà mua xuất khẩu ra ít hơn là con số nhập khẩu vào. Và riêng về cái tháng 1 đó, là cái số xuất khẩu ra đó nó đã giảm đến 3.3%, là tổng số là 116.009 tỷ. Rõ ràng là con số xuất khẩu ra nó không có được nhiều bằng con số nhập khẩu vào. Cái lý do từ đâu thì Dũng gửi luôn quý vị là người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay cho thấy rằng thích mua xe, mà đặc biệt mua xe ngoại. Chúng ta biết rằng Audi, Mercedes, BMW, rồi nào là Lexus, Toyota, Honda, tất cả những loại dòng xe đó là hoàn toàn từ nước ngoài. Và khi chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài vào thì rõ ràng cái sự thâm thủng nó càng lên cao nữa. Và cái người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay đó, họ mua xe trả tiền nhiều hơn, mắc hơn. Theo con số đưa ra đó là average người dân mượn tiền mua xe đó là khoảng 29.551 đồng, tức là tăng thêm 4% lên cái income của họ nữa. Tức là mỗi chiếc xe trả ốp đó, thì kể từ năm 2014 cho đến bây giờ đó, là một chiếc xe phải trả thêm là 1.170 đồng. Thì trong khi đó cái monthly nó cũng lên là 493 đồng một tháng, average là lên khoảng 2.3%. Vậy là mỗi cái payment họ phải trả thêm 11 đồng nữa. Trong khi đó thì cái xe mướn thì là lên 4%. Cái used car mà financing, tức là chúng ta mượn tiền mua xe sử dụng rồi đó, là tăng lên 2.4%. Trong khi đó thì xe mà chúng ta mua xe mới thì có thể lên khoảng từ 4%, tư vị. Trung bình hiện tại bây giờ cái xe mà cái loan amount đó là khoảng từ 18.850 đồng trở lên. Tức là nó different, cái con số tiền mượn này nó sẽ different khoảng 134 đồng tiền payment giữa xe cũ và xe mới. Tức là xe mới thì chúng ta trả thêm 134 đồng cho mỗi tháng nữa. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy cái cuộc chiến về dùng cái từ hơi nhạy cảm là giành giật người lao động giữa các công ty lớn, đặc biệt những cái cửa hàng bán lẻ, cửa hàng như là Costco, Walmart, Target, vân vân, cho thấy mỗi cái công ty như là Walmart, rồi Target, rồi Costco, họ bắt đầu có cái chiều hướng mướn người trở lại, rồi lại cái tiền minimum wage họ cũng tăng lên nữa. Walmart sẽ tăng lên số tiền để từ 7 đồng, 9 đồng bây giờ lên 10 đồng cho một giờ. Và hơn 1 triệu người hiện tại bây giờ, more than 1 million workers làm việc cho Walmart. Trong khi đó thì Costco thấy cái sự lên, nếu mà các cái công ty khác lên lương như vậy đó, thì dĩ nhiên là nhân viên của họ sẽ kéo đi qua những nhân viên khác, và họ bắt đầu họ suy nghĩ về điều này. Họ đã lên lương nhân viên 1 đồng rưỡi cho tổng số 117.000 nhân viên, nhưng mà họ nó hoàn toàn không biết là lên được bao nhiêu, nhưng mà cái tiền lên trước mắt là 1 đồng rưỡi cho một giờ. Trước đây là họ trả 11 đồng 50 xu đến 12 đồng, thì bây giờ họ trả là 13 đồng đến 13 đồng 50 xu cho một giờ, tới lên khoảng 1 đồng rưỡi cho mỗi giờ như vậy. Trong khi mà cái số người unemployment nó đã giảm rõ rệt, tức là chỉ còn có 4.9% mà thôi. Tức là cái số người lao động càng ngày càng dễ kiếm việc làm. Trong vòng 14 cái tiểu bang ở Hoa Kỳ, cái minimum wage đã lên rõ ràng, trong đó Walmart, Costco, Sam's Club, rồi Target, vân vân, thì làm cho cái số người lao động càng ngày càng có một cái chỗ đứng trên thị trường, tức là họ có thể được trả lương cao hơn, dễ được kiếm việc hơn. Đây là cái điều mà làm cho nhiều công ty bắt đầu có chiều hướng tăng lương nhân viên trở lại. Và bản tin kế tiếp thì vừa thú vị vừa nhạy cảm nữa, nhưng mà Tư Dũng cũng gửi đến vị nói về cái 5 người phụ nữ ở New York đã đứng ra xu cái tiểu bang New York, và cũng đại diện cho 15 tiểu bang khác nữa, vì cái thuế trên cái tampon tax mà chúng ta gọi tiếng Mỹ mà giờ là sanitary tax, tức là băng vệ sinh. Cái lý do ở đây đó, chúng thấy rằng không có một cái gì mà tôi thấy nó vô lý, vì người phụ nữ ở New York cũng như 15 tiểu bang khác phải trả 4% tiền thuế, nó gọi là luxury tax, trên cái female hygiene, tức là những cái dụng cụ về vệ sinh của người phụ nữ. Cái điều này thật sự ra nó hơi vô lý, và làm cho 5 người phụ nữ đứng lên đã nói rằng không thể nào mà cái tampon hay là những cái tax, cái sanitary tax này mà tăng thuế lên và cộng thêm 4% cái tiền thuế luxury tax, đó là cái tiền thuế xa xí đi, dễ hiểu là xa xí hay là sang trọng gì đó. Nhưng mà họ nói rằng cái này, cái băng vệ sinh này không nằm trong cái gọi là cái medical supply, nhưng mà nó nằm trong cái general merchandise, tức là những cái mặt hàng mà thông thường thôi, chứ không có nằm trong cái dạng lời gọi là về medical supply, tức là đồ về y tế, và họ bắt buộc phải trả thuế. Điều này thật sự ra nếu mà họ thắng cái kiện này thì 15 tiểu bang khác, hoặc là có thể những tiểu bang khác mà không có, ví dụ không có nắm rõ là bao nhiêu, mà trước mắt họ đề 15 tiểu bang or more, tức là more than 15 states in America, người phụ nữ phải đóng tiền thuế luxury tax trên cái tampon tax là 4%. Nếu mà họ thắng á, thì chắc chắn những tiểu bang khác chúng ta không phải trả thêm cái tiền này. Nhưng mà beside đó, người phụ nữ ở Hoa Kỳ, đặc biệt người single đó, họ đã chịu rất là nhiều thiệt thòi. Thứ nhất là 53% cái người phụ nữ ở Hoa Kỳ là đang có đời sống single, tức là độc thân. Và 77 cent họ làm được thì người đàn ông làm được 1 đồng, tức là họ làm dưới người nam đến 23 cent. Trong khi đó, làm thấp hơn, họ trả cái tiền shampoo là mắc hơn 48% với người nam. Thí dụ như người nam trả 1 đồng đi, là họ phải 1 đồng 48 xu, tức là họ trả hơn 48%. Rồi 24 người phụ nữ hiện tại bây giờ đứng trong cái America S&P 500 đó, chỉ có 24 người thôi, mà trong đó rất là nhiều người nam mà chỉ có 24 người nữ. Và 40% người nữ hiện tại bây giờ có con nhưng mà không có lấy chồng. Cái lý do vì họ sẽ bị thêm thiệt thòi nữa nếu mà có con không có chồng. Nhưng mà 2/3 những người nữ làm ở Hoa Kỳ, làm việc ở Hoa Kỳ đó, là cái số lương của họ là nằm chỉ có 7.25 đồng cho một giờ mà thôi. Tức là họ nằm trong 2/3 người phụ nữ là hiện tại giờ work with minimum wage. Và trong đó 70 đồng 25 này, trong 29 tiểu bang. Rồi người nữ sẽ gặp cái hạn như là họ sẽ hiện tại bây giờ người nữ ra trường nhiều hơn người nam, nhưng khó kiếm việc làm hơn. Và từ khi mà khó kiếm việc làm thì họ rất là khó để mà trả được cái tiền student loan. Trong khi đó 1/4 trẻ em ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ sống với người nữ, gọi là single mom family. Nhưng cái lý do mà khó khăn ở đây đó, một người nữ mà single mà nuôi một đứa con đó, thì cái tiền mà child care họ trả nó mắc hơn cái tiền họ trả học phí nữa. Rồi những cái người hiện tại là unmarried woman đó, thì có việc đó nhưng mà họ sẽ nhận được cái sự cơ may mà tiến thân đó, nó khó hơn người nam rất nhiều. Và cái điều cuối cùng đó, là họ phải đóng cái tiền disability insurance. Không người nào muốn, nhưng người nam thì trả 1 đồng, người nữ trả 1.50 đồng. Cái tiền disability insurance đó là tiền gọi tiền tàn tật, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ người nữ trả tiền tất cả mọi thứ hầu hết mắc hơn người nam, nhưng một cái và vô lý là làm tiền ít hơn người nam. Và cái câu trả lời về cái Adidas là cái quốc gia nào đã làm nên đôi giày này đó, cái thưa quý vị, Tiến Dũng cũng trả lời sai nữa. Lúc mà mở bản tin thì lên Dũng nghĩ là cái đôi giày này từng của Pháp, Adidas là của Pháp, nhưng mà không phải. Adidas thật sự là German Sportswear Brand, tức là họ làm ra từ nước Đức. Wow, thật sự ra cái câu này hình như là sai từ trong Việt Nam sai ra lần. Ở Việt Nam lúc nào tôi nghĩ là Adidas là đôi giày của Pháp, nhưng thật sự ra nó xuất xứ từ nước Đức. Và Adidas ngày hôm nay họ tuyên bố họ sẽ mở thêm 3.000 cửa tiệm ở Trung Quốc từ đây đến năm 2020. Và đây là cái, phải nói rằng họ sẽ mở rộng ra thị trường ở Trung Quốc, vì đây là cái quốc gia thứ nhì phát triển mạnh về kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ mà thôi. Adidas nói rằng hiện tại bây giờ họ có tất cả là 9.000 cửa tiệm khắp cái quốc gia ở Trung Quốc, và họ sẽ mở thêm nữa, và mở thêm con số là 3.000 nữa, là tổng số lên đến 12 cửa tiệm bán giày Adidas ở Trung Quốc. Và tôi thấy rằng cái thời gần đây thì phải nói nhiều công ty đang bắt đầu khuếch trương ở Trung Quốc, đặc biệt là từ Starbucks đến dầu thơm Chanel cũng vậy nữa, vì họ thấy cái cơ hội mà lợi dụng lúc mà cái middle class ở Trung Quốc đã tăng lên rất là mạnh. Nhưng cái điều mà họ xin đáng suy nghĩ nữa là cái con số mà middle class này từ từ có chiều hướng bắt đầu chậm lại, và cái nền kinh tế của Trung Quốc chúng ta biết rồi, trong thời gian gần đây thì rất là thê thảm, thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự là Minh Nhung trả lời sai đúng không? Cứ nghĩ là của Hoa Kỳ thôi. Thì hỏi Minh Nhung rồi, giờ Minh Nhung hỏi lại được không? Có nghĩa là mình ai cũng biết rằng là có rất nhiều những cái hãng giày thể thao mà nổi tiếng trên thế giới, nhưng đứng đầu vẫn là Nike. Rồi tiếp theo là Adidas, giống như là cái nhãn hiệu giày mà anh vừa mới nói đó. Thì nếu như mà Nike, mình có cái biểu tượng của Nike, đó là cái dấu phẩy đúng không? Mình nhìn vô là mình biết ngay Nike, cái thấy cái biểu tượng dấu phẩy trên đôi giày là mình biết ngay. Thì anh có biết là cái biểu tượng của Adidas là gì không ạ?
Tiến Dũng không có biết, nhưng mà Dũng nghĩ rằng cái đó là cái clever của cái dấu hiệu, như cái lá ba cành, phải cái lá ba cành. Dũng thấy cái đó thì nghĩ là cái clever.
Nó gần đúng rồi đó. Đúng là ba cái vạch nhỏ song song đúng không anh? Nó kết cấu từ thấp rồi tới cao dần dần. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều nha. Một bản tin rất lý thú ngày hôm nay là để cho chúng ta biết rằng Adidas có xuất xứ từ Đức đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chú quý vị có ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.